Han Bùi xin chào các thính giả thân mến của podcast Thầm Thì. Trong tập lần này thì Han rất vui được ngồi lại cùng các thính giả để tâm sự những chuyện nhỏ mà chẳng hề nhỏ trong đời sống tình yêu, hôn nhân và giới tính cùng với bác sĩ Phạm Quang Khải.
Chào Han Bùi và quý thính giả của chương trình. Mình là bác sĩ Phạm Quang Khải. Rất vui vì mình lại được gặp các bạn trong chương trình hôm nay. Thì hy vọng là sau những buổi nói chuyện này thì các bạn sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm riêng cho chúng ta để sao cho chúng ta có những cái góc nhìn đúng và có một cái trải nghiệm tốt hơn cho cái chuyện là giường chiếu.
Mấy nay thì mưa gió đã lạnh rồi thì chúng ta cùng warm up làm nóng không khí ở podcast với những cái bình luận thú vị từ các tập trước nhé.
Ok.
Và mình sẽ có comment ở tập lý giải hiện tượng chán sách của nam giới.
Ok. Let's go.
Bình luận đầu tiên của thính giả, stop and slow motion. Do quen quá vậy thôi, chứ nhìn người lạ vẫn muốn như thường.
Đúng rồi, người ta bảo một cái lạ bằng cả một tạ cái quen, đúng không ạ? Thực ra đàn ông chúng ta thì vẫn có những cái câu chuyện được đưa ra như vậy. Tất nhiên là đàn ông thì người ta hay có những sai lầm, ví dụ là ham của lạ chẳng hạn. Đấy, các chị em hay bảo thế. Thực ra thì cái chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Đàn ông nếu mà đúng sinh lý thì đương nhiên là khi mà thấy gái xinh là phải có hứng thú là chuyện bình thường. Thế còn tại sao các cặp vợ chồng lại có cái hiện tượng chán sách thì đương nhiên là chúng ta phải tìm nguyên nhân, đúng không ạ? Và chúng ta phải khắc phục cái việc đấy. Đấy là chuyện hết sức bình thường. Nên là chúng ta không thể đổ tội cho là ở việc là ham của lạ hay là cái lạ được, đúng không ạ? Bản thân chúng ta đã là những cặp vợ chồng thì chúng ta phải biết cách để chúng ta làm mới cái cũ. Đấy mới là cái quan trọng ạ. Ok.
Chúng ta sẽ sang đến bình luận của thính giả An Việt Dũng ạ. Đàn ông gặp phụ nữ xinh mà không ham muốn thì chỉ có thể là ESL, yếu sinh lý.
Cái này cũng là một cái mà chúng ta phải xem xét. Tức là chung thủy nó ở nhiều góc độ, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là đàn ông phải có hứng thú với cái đẹp. Cái đấy là mình đồng ý với kinh nghiệm các bạn. Chúng ta có hứng thú nhưng mà cái hành động của chúng ta như nào chúng ta kiểm soát nó là câu chuyện khác. Nhưng mà trước tiên là phải có cái thích đã, đúng không ạ?
Hưng phấn
là phải có. Đấy là cái bản chất của hormone rồi, nó không thay đổi được. Hormone cơ thể tiết ra, đúng không? Lượng testosterone tăng đột ngột khi nhìn thấy một cô gái xinh và đương nhiên là cơ thể dạo dực. Đấy là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Đấy, còn sau đấy thì các ông có kiềm chế, các ông có kiểm soát được bản thân mình thì đấy lại là gì? Về liên quan đến đạo đức. Thế còn cái về cái mặt sức khỏe sinh lý là phải có hứng, đúng không? Đấy chuyện hết sức bình thường. Chứ đến một ngày mà chồng các bạn mà lại thấy một cô gái xinh
mà
thì
không có hứng
lại thấy hờ hững, mẫn cảm. Đấy, lại quay ra chơi game chẳng hạn, hoặc là quay ra nhìn mây nhìn gió thì đấy là vấn đề rồi. Đấy là SOS rồi, đúng không ạ?
Chúng ta sẽ sang đến bình luận của thính giả chấm Bùi là khi mà ham muốn tình dục bị tắt ngõm và có thật nhiều lý do, như cái việc mà chúng tôi đang già nhưng mà vẫn muốn, có điều thưa đi vài tuần một lần và vẫn tới bến một cách thật thăng hoa.
Quá đẹp, mình rất ủng hộ, tuyệt vời, đúng không ạ? Không quan trọng là số lượng, mình luôn nói với các anh bạn là không bao giờ quan trọng số lượng mà là chất lượng. Vì tất nhiên mình có tuổi ra thì mình không phải giảm cái tần số xuống là chuyện bình thường, vừa theo sức khỏe của mình. Nhưng mà lần nào lần đấy mà chúng ta cũng tới bến và thăng hoa thế thì quá tuyệt vời, mỹ mãn, nên giữ cái quan điểm như thế. Chứ không phải là cứ đến tuổi là chúng ta lại nghỉ hưu luôn đâu nhé. Nghỉ hưu công việc thôi, còn cái khoản đấy là không được nghỉ hưu.
Chắc chắn là như thế rồi ạ. Okay. Có nghĩa là chúng ta vẫn cứ nhắm đến việc chất lượng hơn số lượng.
Chắc chắn rồi.
Dù độ tuổi nào chăng nữa thì mình vẫn cứ thăng hoa.
Nhất trí.
Trước khi mà mình vào chủ đề ngày hôm nay thì Han Bùi muốn chia sẻ một cái tin nhắn từ một thính giả nam 23 tuổi với bác sĩ Khải và các thính giả khác. Là cậu ấy nói rằng là vừa phải nhịn đói mất mấy ngày vì bạn gái tới tháng. Và sợ là cô ấy ngại nên là cậu ấy cũng ráng đợi. Nhưng mà đến hết kỳ rồi thì tưởng là được ăn mừng. Vừa nhào vô thì bạn gái lại dỗi, đẩy ra. Là anh quen em chỉ để ngủ với em thôi à? Thế cậu này bối rối quá, không hiểu là mình làm gì sai mà bạn ấy lại giận. Thế bác sĩ Khải có thấy câu chuyện này quen không ạ? Em nghĩ là nhiều anh em có khi cũng đồng cảm đấy.
Câu chuyện này không phải quen mà câu chuyện này phải gọi là rất quen. Và nỗi khổ chung của đàn ông, mệnh đề đưa ra là anh quen em chỉ để ấy thôi à? Đây là một cái mệnh đề mà đàn ông chúng tôi ai cũng sợ. Thực ra để mà nói về cái mặt gọi là ham muốn thì đàn ông thì đương nhiên là phải có ham muốn, đúng không ạ? Đấy, còn cái chuyện đấy thì đâu có thể là do cái vấn đề về mặt giao tiếp của cặp đôi này. Có thể là trong giai đoạn đến tháng ông này ông không ân cần, không chăm sóc cô này. Đấy, làm sao để cho đàn ông chúng ta vừa thể hiện tình cảm và nhu cầu và tình dục một cách hài hòa là một cái thứ chúng ta cần phải là luyện tập và cần phải giao tiếp với nhau tốt hơn. Đúng không ạ? Nghe rất là buồn cho bạn này, đúng không? Đấy, và thứ hai là các bạn phải hiểu là ví dụ là ở phụ nữ họ có những cái chu kỳ riêng của họ, đặc biệt là sau khi mà nó có thể liên quan đến rụng râu. Nó là một thứ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hormone nó quyết định trực tiếp đến cái ham muốn của cơ thể. Và bên đấy nếu mà ví dụ khi mà anh này bày tỏ mà cô này cô lại cũng đang hứng thú thì tất nhiên là không bao giờ có cái mệnh đề kia được đưa ra, đúng không ạ? Chỉ có điều là khi một người muốn và một người đang không hứng thú thì nó mới có cái vấn đề là được đưa ra là anh quên em chỉ đấy, đúng không ạ? Đấy, và có thể là ông này ông chưa hiểu được cái cái chu kỳ về sự hứng thú của phụ nữ. Phụ nữ không phải lúc nào người ta hứng thú đâu, nó có những thứ mà các bạn phải lưu ý thì và để ý, tinh ý thì mới biết được đấy.
Vâng, nghe bác sĩ Khải nói thì thực ra em phải công nhận luôn là cái chuyện chu kỳ và ham muốn thì là cái thứ mà khiến cả hai giới bối rối chứ. Tại vì em nhớ có một lần là một người bạn trai trước đây của em thì bạn ấy cũng nhắn tin cho em một cái câu rất ngây ngô khi mà em thông báo cho bạn ấy là em đến ngày. Là bạn ấy bảo là ui em có làm sao không, anh không biết phải làm gì cho em trong cái ngày này luôn ý. Nhưng mà thực sự lúc mà nhìn em chỉ biết cười thôi, bởi vì bây giờ em cũng là con gái mà, nhiều khi em có kiểm soát được bản thân mà lúc thì siêu ham hố và lúc chẳng buồn đụng ai thì mỗi ngày một khác, em cũng không kiểm soát được. Vậy nên là trong tập hôm nay thì Han Bùi với bác sĩ Khải chắc là sẽ phải cùng trò chuyện để giúp các anh em hiểu rõ hơn là làm sao để hiểu chu kỳ và bắt sóng ham muốn của nàng tốt hơn nhé.
Bắt sóng, à, mình thích từ bắt sóng. Ok, phải hiểu.
Theo PubMed, một nghiên cứu về nam giới ở độ tuổi đại học tại Hoa Kỳ có kết quả là 42,9% nam giới lần đầu tiên biết đến kinh nguyệt từ các thành viên trong gia đình thay vì giáo dục chính quy. Và nhiều người thì chỉ liên hệ kinh nguyệt với đau bụng kinh hay là thay đổi tâm trạng và thiếu hiểu biết về những cái chi tiết liên quan đến thay đổi nội tiết tố. Và cũng có một cái nghiên cứu khác mà Han Bùi muốn chia sẻ được đăng tải trên McHugh Publication là thực hiện trên các nam giới từ 18 tuổi trở lên cho thấy là họ đều có những kiến thức sơ đẳng về kinh nguyệt. Hầu hết những người tham gia là người ta đã đều trả lời như thế. Nhưng họ lại chỉ quan tâm và họ sẽ thường cho cái việc đấy là vấn đề của phụ nữ, vấn đề của con gái. Và thiếu hiểu biết về cơ chế nội tiết tố hoặc sinh sản. Thậm chí một số nam giới còn hiểu lầm rằng đây là một cái chu kỳ thanh lọc cơ thể thay vì quá trình sinh lý tự nhiên của phụ nữ. Han Bùi thì thấy có một cái keyword ở đây. Đấy là vấn đề con gái, vấn đề của các chị em. Thế về mặt khoa học thì bác sĩ Khải có thấy cái chuyện rụng râu này nó lại chỉ là chuyện riêng của phái đẹp hay không ạ?
Thứ nhất thì tất nhiên rồi, đàn ông thì không có kinh nguyệt. Cái này chúng ta thấy nói luôn. Ví dụ ở đàn ông thì đánh dấu tuổi dậy thì bằng việc mộng tinh lần đầu tiên, thì ở phụ nữ đó chính là tuổi lần đầu tiên hành kinh. Thì chúng thấy là cái việc mà chu kỳ hành kinh đó là chính là chu kỳ phát triển của hoàng thể, đấy, của buồng trứng. Đấy, và mỗi lần thì dày niêm mạc tử cung và để chờ đón cái việc mà tinh trùng vào và tinh trùng không đến thì hết tháng nó sẽ rụng đi và thoái hóa. Thì suốt trong chu trình đấy là một cái chu trình là người ta gọi là thiên chức của người phụ nữ đấy. Đấy, thì các bạn thấy là cái chuyện rụng râu nó chỉ là cái đoạn kết của chu trình thôi. Và suốt trong cái chu trình đấy thì là rất nhiều cái giai đoạn biến đổi của hormone và từ đó nó gây nên cái sự thay đổi về tâm sinh lý của người phụ nữ. Đấy, nó sẽ thay đổi suốt trong cái chương trình trong 30 ngày chứ không phải là chỉ trong mấy cái ngày mà rụng râu đâu nhá. Và suốt ngày đấy thì nó sẽ lên xuống của cảm xúc rất nhiều, chu kỳ nó như cái sóng hình sin lên xuống. Suốt trong cái tháng đấy nó sẽ lên xuống cảm xúc đấy, các bạn phải biết nắm bắt từng ngày từng tháng một.
Thì chính ra là các anh em cũng rất là phải để ý, tại vì rõ ràng là chuyện ham muốn của phụ nữ nó cũng ảnh hưởng đến ham muốn của các anh. Đúng như rồi. Cái trường hợp mà em vừa nói lúc nãy đấy là nhỡ sát vào bạn gái lúc mà bạn gái không thích.
Chính xác đấy, chọn sai thời điểm.
Bác sĩ có cảm thấy là nam giới cần phải quan tâm đến cái vấn đề này nhiều hơn, quan tâm đến chu kỳ của đối phương là nữ nhiều hơn không ạ?
Đúng rồi, phụ nữ thì các bạn biết đấy, trước giờ vẫn là người ta vẫn coi là phụ nữ là giống loài khó hiểu nhất. Nhưng thực ra đấy là không phải tự họ trở nên khó hiểu. Các bạn thấy là có thể hôm qua cô ấy rất vui nhưng hôm nay cô lại bực mình bực bội, thì chưa chắc là do tính khí của đâu, mà có thể do những cái biến đổi liên quan đến hormone và những cái thay đổi trong cơ thể khiến cho bạn gái của mình khó chịu. Thì thực ra đàn ông thì chúng ta chỉ cần tinh ý một chút, khéo léo quan sát một chút là chúng ta sẽ có thể là hiểu cái người bạn đời của mình hơn, và từ đó thì chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Nên là để tránh những cái trường hợp mà chúng ta không hiểu là đối phương đang có tức bực tức mình cái gì hay không, nhưng không phải, chúng ta phải quan sát nó tinh tế hơn một chút nữa thì ta sẽ hiểu được thôi.
Nếu thì chúng ta sẽ phải đi sang cái câu chuyện là về những cái sự thay đổi trong suốt cái quãng thời gian đấy. Đã có những cái biến đổi gì, đã có những cái gì được sản sinh, những cái gì được mất đi, để cho các anh em dễ dò đường hơn.
Ok, tức là bây giờ thì mình sẽ chia sẻ hơn về mặt sinh lý của phụ nữ một chút nhá. Tức là các bạn phải hiểu là như mình vừa nói trên, tức là rụng râu là cái kết thôi. Nhưng mà khi bắt đầu là gì? Khi bắt đầu là sự hình thành của một hoàng thể. Có hai hormone quyết định đến cái quá trình rụng râu của phụ nữ, đó là estrogen và progesterone. Hai cái hormone này nó sẽ có chu kỳ lên xuống khác nhau và đạt đỉnh khác nhau. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu thì sẽ là sự tăng trưởng của estrogen. Và các bạn biết là thứ gì quyết định đến cái ham muốn của người phụ nữ, đến độ tăng tiết dịch nhảy âm đạo của phụ nữ, đó chính là estrogen và testosterone. Tức là từ khi ngày đầu tiên này, từ khi sau khi chúng ta kết thúc rụng râu, đấy, thì bắt đầu tính là ngày đầu tiên. Mình đang nói chu kỳ đều là khoảng 30 ngày nhá.
Vâng.
Đúng không? Thì đến ngày 15 của chu kỳ, tức là ngày giữa của chu kỳ, là cái thời điểm mà estrogen và testosterone đạt đỉnh. Và cái ngày giữa chu kỳ thông thường là các chị em phụ nữ sẽ có cái ham muốn và hứng thú là mãnh liệt nhất. Nước nôi gọi là dồi dào nhất. Có thể là nhiều bạn nữ cũng không để ý đâu, nhưng mà đấy, mà tại sao có những hôm mình hứng thế, có những hôm mình không hứng. Đấy, có những hôm mình tụt mút. Thì chia sẻ luôn với các bạn, nó liên quan đến cái hormone estrogen. Ở giữa chu kỳ đấy thì là cái giai đoạn mà phụ nữ người ta hứng thú nhất. Đấy. Nên các ông thấy là ví dụ đến giữa chu kỳ các ông phải tính ấy, phải ghi vào, phải nốt lại. Đến cái ngày đấy là thì chịu khó về nhà sớm, rồi là phục vụ trả bài các chị em cho đầy đủ. Chứ hôm đấy là đi tết tít tầm hờ sáng thì nó lại qua mất cái giai đoạn. Tức là khi mà người ta cần thì mình không có. Đấy, là người ta thấy hụt hẫng.
Dỗi cả ngày luôn.
Chính xác. Vì thực ra về phụ nữ thì người ta vẫn có nhiều cái gu, tức là truyền thống. Người ta bảo chẳng nhẽ bây giờ anh ơi em muốn quá, đúng không? Không phải. Nhưng mà các bạn phải tinh ý một chút. Sau cái ngày giữa chu kỳ đấy thì bắt đầu đến cái nửa sau của chu kỳ. Nửa sau thì là sự thoái trào của estrogen, nó bắt đầu giảm. Tức là cơ thể phụ nữ nó tăng estrogen để làm gì? Nó làm dày tử cung lên, tăng tiết dịch âm đạo lên để tăng khả năng gì? Di động của tinh trùng vào trong buồng tử cung để thụ thai. Thế tuy nhiên là khi mà đã làm dày niêm mạc mà không có tinh trùng vào để làm tổ đấy, thì sau đúng là sau cái hết đến cuối chu kỳ của nó, thông thường là vào những ngày cuối của chu kỳ thì nó sẽ bắt đầu phải bong cái lớp ra. Nó sẽ bong ra để bắt đầu một giai đoạn mọc mới của chu kỳ. Và khi bong ra chính là phụ nữ là đến ngày. Đấy, sự cái việc mà phụ nữ ra máu âm đạo ấy, thì chính là những cái lớp niêm mạc tử cung bị bong chóc ra. Giai đoạn thoái hóa của hoàng thể nó sẽ tụt estrogen. Và những cái ngày đấy thì đương nhiên là đừng có động vào. Nhá, và kể cả những cái kiểu giai đoạn mà vừa mới hết ngày, như cái bạn mà ở đầu chương trình chúng ta có nói đấy, vừa mới hết ngày xong thì đương nhiên là cái hormone nó đang tụt lút này giữa chu kỳ nhưng xuống đáy ở ngày thứ 30. Nên các bạn động vào ngày đấy thì thôi, tức là ngày đấy là các bạn phải đi mua trà sữa hay một cái đồ gì ngon ngon cho cô ấy, dỗ dành cô ấy. Phụ nữ họ thay đổi từ từng ngày từng tháng, chứ không phải là cứ trách đàn ông chúng ta, cứ trách là cô ấy là sớm nắng chiều mưa, đúng không? Không phải.
Yêu anh hay làm sao?
Đúng, em không yêu anh là câu điển hình, không phải đâu các bạn đấy. Cái biến đổi hormone cho họ, thêm một cái nữa là cái tâm lý. Bởi vì thực ra đến ngày thì nó sẽ không được sạch sẽ. Nên nhiều khi bạn gái người ta cũng không biết là sạch chưa, ngại không cho mày động vào. Đấy, kết hợp với cái hormone thấp nữa, không có hứng và sợ bẩn. Họ cũng tránh lắm. Nên những cái ngày đấy thôi tốt nhất các ông là tránh nha, đợi khi nào mà ổn thì hẵng hẵng đến, đúng không?
Xem mặt mày xem là nó có tươi tỉnh không.
Đó là đấy, một cái chu kỳ cơ bản của một người phụ nữ. Đấy.
Thế là em có thể nốt là cho các anh em sau cái chia sẻ của bác sĩ Khải. Đấy là trước cái quá trình rụng râu, đó là cơ thể người phụ nữ nó phải chuẩn bị cho cái quá trình sinh sản.
Đúng rồi.
Thế là hormone estrogen nó sẽ tăng.
Đúng.
Và dịch âm đạo cũng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc quan hệ.
Chính xác.
Thế nên là các anh cũng phải để ý một tí. Như bác sĩ Khải cho chỉ dẫn ở đấy là ngày giữa chu kỳ cao chính nhất xác. Rồi đấy. Ngày
không,
đấy mà.
Đúng rồi. Nhưng có một số đa phần khoảng 80% sẽ là như thế. Nhưng cũng có những người phụ nữ là ở nửa sau người ta vẫn tiếp tục cái hormone vẫn tăng nhé. Trước khi đến ngày. Tức là các bạn phải hỏi rõ, cái này chắc các bạn phải nói chuyện. Có khoảng 20% là nằm ở cái nhóm là trước ngày kinh, trước khi đến ngày. Thì hormone cũng là ở mức rất là cao. Và khi mà đột ngột đến lúc đến ngày là nó mới tụt thấp xuống thôi. Đấy, có bởi vì cái sự thay đổi hormone của từng người phụ nữ khác nhau. Đấy, biểu đồ chung là sẽ lên đỉnh. Ai cũng sẽ lên đỉnh cái hormone ở ngày thứ 15. Nhưng có những người thì họ sẽ đi ngang. Xong đến đúng ngày đến ngày thì nó sập phát xuống. Thế có những người là sau ngày 15 thì họ sẽ đi từ từ xuống thì nó giảm dần. Nhưng có những người sẽ đi ngang, tức là suốt những ngày từ ngày 15 đến ngày 20-25 là ngày này hưng phấn, rất ok. Đấy, xong mới sập xuống thì cái này các bạn phải tâm sự xem người phụ nữ mình thuộc là 80% hay là 20%, ok không ạ?
Thế còn về cái hormone lúc nãy bác sĩ Khải nhắc đến, cái hormone còn lại thì sao ạ?
Với progesterone thì cũng là một hormone liên quan đến sự sinh sản và phát triển của niêm mạc tử cung. Cái này thì nó sẽ đi lệch pha hơn một chút so với estrogen, nhưng chủ yếu trong progesterone ấy thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà sự di động của trứng vào trong buồng tử cung cũng như sự phát triển của các hoàng thể. Đấy, còn estrogen thì đóng vai trò là làm tổ. Thì hai cái hormone này nó phối hợp với nhau để tạo nên cái sự hình thành của sự mang thai. Thế tuy nhiên thì progesterone thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái biểu hiện ra bên ngoài, chủ yếu là nó tập trung vào sự phát triển bên trong của việc mà chuẩn bị tổ cho thai nhi. Đấy, thế còn chủ yếu mà để là ra cái dấu hiệu mà để gọi là liên quan đến đời sống tình dục ấy thì là cái estrogen, thì nó sẽ rất là liên quan đến cái việc mà hứng thú rồi là ham muốn rồi việc mà tiết dịch âm đạo, thì cái estrogen này chiếm chủ đạo hơn. Testosterone như vừa mình đã chia sẻ lúc đầu, testosterone và estrogen là hai thứ rất quan trọng quyết định đến cái ham muốn và hứng thú của phụ nữ Đấy, bởi vì không thể chúng ta thấy là ở cái đàn ông yếu sinh lý mới dùng tăng cường testosterone đâu. Mà phụ nữ cũng vậy. Đây là một cái tip mới cho các bạn biết nha, testosterone nha. Ở những bệnh nhân mà điều trị, bọn mình điều trị những bệnh nhân mà giảm ham muốn ấy thì phải bổ sung testosterone. Nghe rất là lạ đúng không? Nhưng đó lại là sự thật. Đấy, nên là những cái thứ mà ở trong những số trước mà mình chia sẻ về testosterone ấy là các bạn thấy là hoàn toàn có thể áp dụng đối với phụ nữ nha.
Wow.
Từ ngủ sớm, chạy bộ 15 phút, ăn tăng cường các loại trứng vân vân, đều tăng cường testosterone thì cũng sẽ tăng cái ham muốn ở người phụ nữ. Được chưa? Đấy, rủ người yêu làm đôi trứng vịt lộn, ok.
Rất ok. Đạm.
Chính xác. Đấy, rồi sô cô la, trứng vịt vân. Tất cả những thứ đấy đều có giải quyết cái vấn đề mà hưng phấn cho cả nam và nữ. Được chưa? Chứ không phải mỗi testosterone cho nam đâu nhé. Đó. Vừa tốt cho mình mà lại vừa gọi là tốt cho cả bạn đời của mình nữa. Rất ok.
Mình vừa mới đi qua khá là chi tiết về cách các hormone hoạt động và nó thay đổi, nó tác động đến cơ thể phụ nữ như thế nào. Thế em có một cái câu hỏi như thế này, không biết là ở cánh đàn ông thì cái chu trình những cái hormone này nó có hoạt động tương tự giống thế không hay là nó khác? Kiểu hay là em nghĩ hình như nó phải khác ấy, chứ không làm sao mà các ông bối rối trước những cái thay đổi của phụ nữ như thế được.
Đàn ông thì thế này, tức là thực ra thì ngày xưa mình cũng đã nói một cái chủ đề liên quan là đàn ông cũng đến tháng.
Thế ạ.
Nhưng nó không rõ ràng như là phụ nữ. Phụ nữ đã được đánh dấu bởi là sàm hôm đạo, bởi dụng dâu đến ngày đấy, thay đổi nội tố vân vân. Nhưng ở đàn ông thì nó sẽ không rõ ràng như vậy. Nên là đàn ông chúng ta nhiều khi sẽ không hiểu được rằng là à có những cái ngày mà mình không ham muốn gì cả. Tức là đàn ông có những giai đoạn như vậy nhé, kể cả trong một tháng. Đấy, có những ngày mà mình sẽ không thấy hứng thú với chuyện chăn gối, không hứng thú với tất cả mọi thứ. Thông thường thì đàn ông thì trong sau tuổi 40, người ta rơi vào chơi giai đoạn gọi là mãn dục của nam ấy, thì cái nhu cầu thứ giảm hẳn. Nhưng mà thông thường là nam giới thì mấy khi đến 40 tuổi đâu thì ông trẻ làm sao mà hiểu được đúng không? Thế thì cái độ trẻ thì thông thường là nồng độ testosterone duy trì khá ổn định. Chỉ trừ khi là có những cái biến cố trong cái công việc, ví dụ là đột ngột là phải tăng ca này, đột ngột phải thức khuya này, đột ngột gặp tăng căng thẳng stress này, thì làm cho cái nồng độ hormone nó tự nhiên nó tụt xuống, mất đi hứng thú với người yêu đi. Nhưng mà cái vấn đề là của đàn ông là nó không đều đặn. Nó chỉ có ví dụ 2-3 tháng nó gặp một lần hoặc cả năm gặp một lần như thế. Đàn ông thì cho rằng cái việc mà tự nhiên bị mất hứng thú đấy là bất thường. Thế nhưng mà ở phụ nữ nó là tháng này cũng đau, nó làm như vậy. Nên là họ không hiểu rằng đàn ông hai cái thực hoàn toàn khác nhau. Đều có xảy ra cái sự giảm ham muốn ở nam giới và phụ nữ. Nhưng cái giảm ham muốn của phụ nữ nó là theo tháng, nó có chu kỳ và nó hoàn toàn nắm bắt được. Còn ở đàn ông thì sao? Đàn ông thì nó bất thường, nó đến bất chợt và họ cho rằng đấy là một cái bất thường. Còn ở phụ nữ họ thấy là một tháng thì có những ngày mình hứng, có những ngày mình không hứng, đấy là chuyện bình thường. Nên một bên thì cho rằng đấy là chuyện bình thường, đều đặn, một bên cho rằng đấy là bất thường. Thế nhưng mà tựu chung lại mà nói là chúng ta phải lắng nghe cái chu kỳ của nhau để gọi là thấu hiểu được nhau, bởi vì hai giới đang có cái sự khác nhau về hormone và nó không phải là lỗi của tình yêu, nó là lỗi của hormone. Nên mình khẳng định như vậy, đúng chưa?
Nghĩa là mối quan hệ của chúng ta nó không phải là vấn đề ở đây.
Đúng,
mà là cơ thể của chúng ta nó có những cái cách hoạt động khác nhau.
Đúng rồi.
Thế chúng ta liệu có những cái dấu hiệu, những cái biểu hiện thực tế nào khi mà ham muốn của nữ giới tăng cao?
Dấu hiệu, cái này thì rất là kinh nghiệm nhá. Thế rồi hôm nay thì nhân có Han đấy thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thông thường các bạn chú ý này, thứ nhất là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể quan sát được trực tiếp ở người phụ nữ của mình. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy là người phụ nữ các bạn sẽ tự nhiên ăn mặc mát mẻ hơn. Một, đúng không ạ? Thứ hai là sẽ thấy là trong thể hiện ngay và trong lời nói, những từ ngữ nó mạnh bạo hơn sẽ được xuất hiện. Những cái hẹn hò là anh ơi về sớm tối nay nhé,
đánh tín hiệu, thứ, đánh tín hiệu,
họ đánh tín hiệu. Tất nhiên không bảo là anh ơi về tối làm cái đi, như thế thì nó rõ ràng quá, nó là mệnh lệnh, đúng không? Tối thì về trả bài cho chấm, đúng không? Nhưng không phải, lời nói của họ mạnh bạo hơn đấy, từ nhắn tin đến gọi là nói chuyện thì thường nói về những câu chuyện nó đã xéo lên chuyện giường chiếu cứ rất là thoải mái. Thì là cái dấu hiệu rất cơ bản ở người phụ nữ. Rồi các bạn thấy tự nhiên hôm nay người phụ nữ của mình lại dùng thêm nước hoa, ok đúng không ạ? Đấy, rồi là các bạn thấy là nấu ăn nhiều món cho chồng, tẩm bồ chẳng hạn, thì đấy là những cái dấu hiệu mà rất điển hình người phụ nữ mà đang tăng ham muốn. Còn khi mà lâm trận thì các bạn cần phân biệt được hôm nào là người ta hứng thú thật, còn hôm nào là người ta làm cho có để trả bài. Thì các bạn thấy là người phụ nữ khi mà lâm trận mà người ta hứng thú thật ấy, người ta rất chủ động. Thứ hai là người ta rất là hòa mình vào cuộc yêu, chứ không kiểu là nhắm mắt để đợi cho xong đâu. Người ta rất là chủ động mà các bạn cảm thấy như các bạn như là hai đồng đội, chứ không đơn thuần là chúng ta đang gọi là chiến đấu một mình đâu.
Đôi khi là trong cái giữa cái cuộc yêu đấy thì thực ra kinh nghiệm cá nhân của Han Bùi ấy, người phụ nữ có thể đòi hỏi hơn một tí, có thể hơi nũng nịu hơn một tí.
Chính xác đấy, không cho người yêu gọi là kết thúc sớm chẳng hạn.
Đúng rồi.
Đấy, rồi đòi thêm hiệp hai. Đấy chính là những cái ngày mà các bạn thấy là các bạn phải tận dụng đấy, những ngày đấy, những ngày vàng. Ok, vậy thì sau đây bác sĩ Khải sẽ chia sẻ cho anh em biết là chúng ta cái gọi là cái map, tức là gọi là cái sơ đồ để chúng ta gọi là có chiến thuật. Anh em ghi lại để chúng ta nắm bắt hơn về người bạn đời của mình. Ok các bạn, và chúng ta sẽ nói về một cái chu kỳ 30 ngày đều đặn. Thế còn những bạn nào mà không đều hoặc là số ngày khác thì các bạn phải tùy cơ ứng biến nhé. Và mình sẽ nói về số đông thôi, là với chu kỳ 30 ngày thì như thế nào. Thì đầu tiên là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn kinh nguyệt, nó kéo dài khoảng từ 5 ngày. Đấy, có người lâu hơn thì khoảng 7 ngày. Đây chính là cái giai đoạn đầu của chu kỳ, và cái giai đoạn này thì niêm mạc tử cung bong ra và chảy máu, tức là rụng râu. Đấy, và giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà như mình nói là tụt đột ngột của cái hormone estrogen và progesterone. Hai hormone này cùng tụt gần như rất thấp. Và cái dấu hiệu này là chảy máu âm đạo này, có thể kèm theo đau bụng rất nhiều. Và giai đoạn này chúng ta cần phải biết để chăm sóc người phụ nữ của mình phải tinh tế nhẹ nhàng. Thứ hai là mình thấy một cái thuật ngữ mà các bạn hay thích là vượt đèn đỏ. Mình sẽ nói luôn, bởi vì đây là giai đoạn này, là cái giai đoạn này mình nói luôn là cấm vượt đèn đỏ dưới mọi hình thức. Cái đấy, thứ nhất trong giai đoạn này không ai hứng thú cả nhá. Cánh mày râu gọi là làm điều này để mang tính chất chinh phục thôi, còn thực ra bản chất không người phụ nữ nào thích là chiến đấu trong giai đoạn này cả, vì nó rất là, thứ nhất là ham muốn, mình nói rồi, hormone tụt thấp thì không bao giờ có ham muốn. Thứ hai là trong giai đoạn này thì các bạn thấy là việc chảy máu âm đạo như vậy thì cái niêm mạc, chúng ta thấy niêm mạc tử cung như mình nói đang bong ra. Giai đoạn này mà quan hệ thì rất dễ gây viêm nhiễm âm đạo, tổn thương âm đạo của người phụ nữ. Thế nên nếu các bạn yêu thương người phụ nữ của mình thì tránh nghe đỏ. Thế thì đấy là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là từ ngày thứ 6 cho đến ngày thứ 13. Ok chưa? Giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn nang trứng, tức là mọi thứ bắt đầu sau cơn mưa trời đại sáng, và giai đoạn này bắt đầu là hình thành lại của trứng, hình thành lại, đúng không ạ? Thì giai đoạn này thì nồng độ estrogen sẽ bắt đầu tăng lên, và kích thích bắt đầu là cái niêm mạc tử cung sau khi bong hết rồi thì nó lại bắt đầu dày lại, đúng không ạ? Đấy, và chuẩn bị cho sự thụ tinh. Thế thì giai đoạn này thì cơ thể người phụ nữ nó đang phục hồi, thường nó sẽ có cảm giác nó rất là cồng kềnh, người nó bồng bềnh cồng kềnh và nó khó chịu, kèm theo buồn ngủ, năng lượng giảm, được chưa? Và giai đoạn này là giai đoạn mà ít có hứng thú. Mình khẳng định luôn là ngay sau khi mà vừa đến ngày xong thì hormone tăng rất từ từ, và giai đoạn này là giai đoạn người phụ nữ ít có hứng thú nhé. Và thông thường thì một cái trích nhỏ cho anh em là trong những ngày này thì phụ nữ thường rất thèm đồ ngọt. Thế nên là ông nào muốn lấy lòng người phụ nữ thì trong cái giai đoạn mà từ ngày thứ 6 đến ngày 3 thì có thể là tặng cô ấy cái bánh ngọt thì rất ok. Và sau ngày thứ 13, tức là giai đoạn rụng trứng, đúng không? Bắt đầu từ ngày thứ 14 trở đi. Thì như mình đã nói, đây là giai đoạn mà gì ạ? Là hormone estrogen và testosterone đạt mức cao nhất và gây nên cái sự gọi là hứng thú và ham muốn nhất. Sau ngày 14 trở đi đều là những ngày mà dịch âm đạo nhiều này, chân chu này, cơ thể người phụ nữ thì dạo dực này, nhiều ham muốn này. Và đây là ngày vàng để các bạn chiến đấu. Thông thường những cặp đôi mà muốn có bầu thì cũng thường là sẽ chiến đấu trong những ngày này, là rất ok, đúng không ạ? Dễ dính bầu, dễ thụ thai nhá, được chưa? Dấu hiệu là trong giai đoạn là ham muốn tình dục tăng rất cao. Theo một cái nghiên cứu được đăng tải trên Science Direct thì đưa ra kết quả, nam giới tham khảo cho biết rằng họ cảm thấy đối tác hấp dẫn và thu hút hơn trong thời gian này. Khảo sát là nam giới là tại sao những người phụ nữ mà cũng vẫn là người yêu mình nhưng trong những ngày này thì họ lại thấy người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Bởi vì sao? Vì hormone của những cô gái tăng cao, má sẽ hồng lên, ửng hồng, ánh mắt sẽ đưa tình hơn, và tự nhiên hay ăn mặc sexy gợi cảm để gì? Để vào việc hơn, đúng không ạ? Nên là những ngày từ ngày thứ 14 trở đi của chu kỳ nguyệt là những ngày vàng. Đấy, những ngày tuyệt vời chúng ta thăng hoa. Và đến giai đoạn cuối cùng nhá, là giai đoạn hoàng thể. Nếu mà tức là giai đoạn này sẽ xảy ra khi mà không có thụ thai. Đấy, giai đoạn này mà không thụ thai thì hormone sẽ bắt đầu sẽ giảm thôi, và chúng ta sẽ chuẩn bị đi đến cái giai đoạn vòng lặp là chuẩn bị lại rụng trứng, đúng không ạ? Những ngày này thì thường là cơ thể nó sẽ bắt đầu là thay đổi tâm trạng, rồi mệt mỏi dần, khó chịu dần. Đấy, tuy nhiên là mình bảo là 80% là sẽ như thế, được chưa ạ? Trên đây là 4 giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Hành kinh là giai đoạn của nang trứng, giai đoạn rụng trứng và giai đoạn hoàng thể. Thì chúng ta tập trung vào giai đoạn rụng trứng nhé các bạn nhé. Còn những giai đoạn còn lại chúng ta phải tìm cách để chúng ta thích nghi thôi anh em ạ. Ok.
Hóa ra là cái câu thấy trai đẹp và rụng trứng thì thực ra nó cũng đúng đấy một phần nào bác sĩ
đúng
nhỉ?
Đúng rồi, rụng trứng. Đấy, tại sao lại rụng trứng? Vì rụng trứng thì sẽ làm sao ạ?
Là ham muốn đấy.
Đúng rồi, đấy, đúng rồi.
Hai Bùi khá là tò mò về cái việc là trong những cái giai đoạn đấy, cái việc sinh hoạt nó vẫn xảy ra. Ví dụ như vào ngày đèn đỏ chẳng hạn, em thấy có một số người nói là họ vẫn sẽ cố gắng quan hệ vào ngày đèn đỏ.
Không nghỉ ngày nào.
Để khiến cho cái cơn đau của bạn nước nó dịu đi một chút.
Rồi.
Thì cũng có những người làm như thế. Thế nhưng mà như bác sĩ đã nói là vượt đèn đỏ là phải hạn chế.
Đúng rồi.
Thế thì mình có lưu ý nào không?
Một cái lưu ý đầu tiên cho các bạn làm như mình nói là giai đoạn này là rất dễ tổn thương. Đấy, thứ nhất là làm nhẹ nhàng thôi. Thứ hai là phải đeo bao rồi cho tôi. Người ta dễ viêm nhiễm vì các ông đưa vi khuẩn vào trong đấy. Bình thường là hệ miễn dịch trong đấy tốt, hệ thống lợi khuẩn nó tốt. Nhưng dạ, đến ngày dụng chứng là nó rối loạn hết, là rối tung mù lên rồi. Và cái miễn dịch của nó rất kém. Nhá, thứ hai là các bạn có thể dùng thêm gel bôi trơn. Trông thì rất là nhiều dịch đấy đúng không? Nhưng đấy là máu. Còn không hề có dịch bôi trơn đâu. Không có dịch bôi trơn ở trong đấy các bạn nhá. Trong đấy là vì dạng đấy là dạng tụt của estrogen. Thứ ba là làm gì? Nhẹ nhàng tình cảm thôi, dạng là dễ tổn thương. Ok không ạ? Thì đấy là những cái mà lưu ý cho những ông mà thôi được gọi là trường hợp đặc biệt, thích vừa đèn đỏ thì đấy là lưu ý cho các bạn. Thế còn những giai đoạn còn lại thì chúng ta cứ gọi là nhiệt tình thôi. Ok. Và một cái trích nữa là các ông là muốn nữa thì các ông có thể giúp là giúp người phụ nữ của mình tăng cái testosterone lên, như mình đã nói đấy, là bằng cách là rủ người đi ăn chim bị lộn chẳng hạn. Đấy là một trong những cách đúng không ạ?
Đừng đi vào trái tim em mà qua dạ dày ạ.
Chính xác. Vào được mọi nơi luôn, vào mỗi trái tim.
Đấy là quá là dễ dàng. Mình có một cái lời giải cho các bạn nam ở đầu chương trình rồi đấy.
Ok.
Thế thì về các cái công cụ để các anh em theo dõi chu kỳ, bác sĩ Khải có những cái gợi ý nào không?
Thực ra thì nếu mà các bạn đã thực sự quan tâm và thực sự hiểu rằng người phụ nữ của chúng ta sẽ thay đổi theo từng ngày trong một chu kỳ kinh nguyệt của một tháng, và các bạn thực sự muốn nắm bắt nó và không muốn bị gọi là bị động trong những cái ngày đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể theo dõi cái chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ của mình. Thứ nhất, đơn giản nhất, truyền thống nhất, đó chính là gì ạ? Ghi vào nốt đúng không ạ? Đến ngày nào là mở ra, hoặc đặt báo thức chẳng hạn. Đấy, đến ngày nguy hiểm rồi, hoặc đến ngày thăng hoa rồi, ngày vàng rồi thì chúng ta đặt báo thức. Nhưng mà tuy nhiên những cái đấy thì nó khá là thủ công. Bây giờ thì nó có rất nhiều phần mềm, app điện thoại ấy. Họ sẽ theo dõi được cả chu kỳ của người phụ nữ này. Họ sẽ thông báo cho các bạn xem là ngày nào các bạn nên làm gì, ngày nào các bạn nên chiến đấu, ngày nào các bạn nên dùng gel, ngày nào các bạn nên gọi là hạn chế cái việc đấy. Thì nó sẽ có những cái ứng dụng rất là tốt để theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Các bạn search trên rất là nhiều, và các bạn nên cài vào, và người phụ nữ các bạn sẽ yêu các bạn hơn rất nhiều. Nếu như các bạn biết cách lắng nghe cơ thể của cô ấy, cùng cô ấy.
Thực ra em cũng có sử dụng một cái, và những cái app đấy nó còn có những cái tính năng rất là hay, như là tại vì bạn nữ cũng sử dụng thì bạn nam cũng có thể sử dụng, và kiểu cặp đôi đều theo dõi được cái điều đấy.
Đúng rồi.
Rất là dễ dàng.
Chính xác. Đấy, và không thể thiếu được, ngoài cái việc là chúng ta hiểu được chu kỳ, dùng cả app nữa, thì quan trọng nhất mà mình nói là sự tinh tế của người đàn ông. Hãy biết rằng cái ngày nào người phụ nữ các bạn cần một cái sự động viên, cần sự quan tâm, đấy, ngày nào mà cô ấy cảm thấy buồn chán, đấy, ngày nào cô ấy thèm đồ ngọt, chúng ta hãy xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm, thì chúng ta sẽ gọi là giữ được cái tình cảm của chúng ta ở mức cao nhất và hài hòa nhất.
Vâng, và Han Bùi chắc chắn là mọi chuyện lúc ấy nó sẽ trơn tru, chứ không có va vào cái chuyện là dỗi nhau, giận chắc nhau đâu.
Chắc chắn rồi ạ. Tại sao các ông cứ bảo hay bị dỗi là vì không chưa đủ tinh tế, đúng không ạ? Hy vọng sau buổi ngày hôm nay thì bác sĩ Khải đã mở khóa thêm một kỹ năng mới cho anh em. Và hy vọng anh em chúng ta đồng cam cộng khổ, bớt bị dỗi đi.
Các bạn thân mến, thì sau khi lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Khải thì chúng ta đều hiểu rằng là chuyện rụng râu không chỉ là chuyện của phụ nữ. Và khi các anh em biết lắng nghe cơ thể và cảm xúc của cô ấy thì tình yêu không chỉ ngọt ngào hơn mà còn bền chặt và thấu hiểu hơn rất nhiều. Vậy nên nếu hôm nay các bạn đang nghe tập này cùng người yêu hay đơn giản đang một mình, thì Han Bùi cũng mong rằng bạn sẽ ghi nhớ một điều, đấy là hiểu một chút để yêu đúng cách đôi khi sẽ là món quà tinh tế nhất mà ta có thể dành cho nhau. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thâm Thi. Đừng quên để lại bình luận và chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện riêng của bạn ngay dưới tập này nhé. Han Bùi rất muốn đọc và được biết rằng bạn đang nghĩ gì. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên VN Ego ở podcast Thầm Thì, để chúng ta tiếp tục nói thầm chuyện kín và làm chuyện khó. Cảm ơn bác sĩ Khải ạ.
Rồi, chào mọi người.